Chương 392, Cửu thải hoa luân đồng. Chương 392, Cửu thải hoa luân đồng. Bất quá, trọng yếu nhất một chút có liên quan Cửu thải ngọc hoa đồng giác tỉnh, cùng với như thế nào điều khiển cái này đồng lực không gian pháp môn, vẫn là bị Hứa Phàm nhận được. Nghĩ đến là cổ trí nhớ này nhất là thường dùng, ấn tượng sâu sắc nhất, tồn tại ở hoạt động mạnh trong ý thức. Lúc này mới lại càng dễ bị rút ra. Chỉ là, trừ cái đó ra, Hứa Phàm cũng nhìn thấy hoa ánh nguyệt làm người hai đời thê thảm kinh lịch. Bởi vì ngọc hoa đồng giác tỉnh cần phải mạnh mẽ cảm xúc kích động phụ trợ duyên cớ. Hoa gia nhất tộc nhưng phàm là phát giác phẩm chất cao huyết mạch tộc nhân xuất hiện, liền sẽ lấy đủ loại tàn nhẫn thủ đoạn ở ngay trước mặt bọn họ, đem hắn chí thân giết chết. Thậm chí biết được bí mật này về sau, sẽ chủ động giết chết mình chí thân đời thứ nhất Hoa Ánh Nguyệt, chính là tao ngộ tỷ tỷ của mình độc thủ lúc giết ngược lại khi đến đường cùng. Chỉ tiếc khi nàng sau đó cưỡng ép đọc đến tỷ tỷ ký ức lúc, nàng lúc này mới phát hiện đây hết thảy cũng là nhà trưởng tộc lao sau lưng bức bách đối phương làm. Thời khắc mấu chốt, nguyên bản chiếm thượng phong tỷ tỷ không đành lòng hạ độc thủ như vậy, lúc này mới có ý định đường. Nhường Hoa Ánh Nguyệt lấy loại này phương thức đặc thù giác tỉnh cựu thải ngọc hoa đồng, từ đó còn sống sót. Việc trải qua như vậy nhường Hoa Ánh Nguyệt càng thêm thống khổ, sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt, muốn không từ thủ đoạn đứng tại đại lục chi đỉnh, thay đổi cái này phai mở nhân tính bụi lâm pháp tắc thì. Chính là tại này cổ chấp niệm ra roi dưới, nàng mới có thể chủ sinh. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng gặp Hứa Phàm. Từ hắn kính tượng ở bên trong, Hứa Phàm cũng nhìn thấy toàn bộ Hoa Đồng Tông, thậm chí toàn bộ vị diện ảnh thu nhỏ khiến cho nội tâm rung động. Trong lòng muốn trở thành người mạnh hơn, trưởng không chính mình vận mệnh dục vọng càng thêm mãnh liệt. Bây giờ Hứa Phàm chậm rãi đi tới cái kia Hoa Ánh Nguyệt đầu người trước, thôi động từ mộ dung tái chỗ học được bí thuật, đem hắn đồng lực huyết mạch cưỡng ép bóc ra ông. Màu đỏ thâm huyết mạch một khi nhập thể, Hứa Phàm liền lần nữa cảm thấy trước nay chưa có kịch liệt đau nhức cảm giác. Cũng may hắn bây giờ đã tu hành qua Cựu Thải Hoa Đồng Quyết, chỉ tốn hơn nửa canh giờ liền đem hắn đều luyện hóa. Hết thảy xong chuyện đợi cho Hứa Phàm lần nữa mở mắt ra thôi động đồng lực thời điểm, nguyên bản thất thải cánh hoa đã biến thành cựu thải chi sắc. Lúc này, Hứa Phàm đã cảm nhận được tự thân cùng cái này đồng lực không gian tồn tại liên hệ nào đó. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu đưa qua, chính mình liền sẽ rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, hắn linh hồn lực tu vi cũng theo cỗ này đồng lực gia nhập vào, xuất hiện tăng vọt. Từ nguyên lai sánh ngang nguyên anh IAE, nhảy lên đạt đến nguyên anh cựu trọng cấp độ. Mặc dù vẫn là tùy tâm cảnh hậu kỳ, cũng đã thực hiện tăng lên gấp bội. Bởi vì tu luyện hôn nguyên vô cực công nguyên nhân, nặng bao nhiêu tu vi dùng chung một cái nguyên anh, linh hồn lực phương diện không cách nào siêu việt nguyên anh hạn chế, trước tiên bước vào tùy tâm cảnh đỉnh phong, đạt đến sánh ngang tử phủ nhất trọng cấp độ. Dù là hắn linh hồn lực phẩm chất càng ngày sẽ tăng mạnh, trên khí tức cũng sẽ không đạt đến tùy tâm cảnh đỉnh phong. Bởi vậy, Hứa Phàm cũng không đợi tại để thăng linh hồn lực tu vi. Bất quá, dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, bước vào tử phủ sau đó, những thứ này bị áp chế linh hồn lực tu vi sẽ nhanh chóng phóng thích. Cuối cùng, Hứa Phàm thôi động dị hỏa đem cái kia Hoa Ánh Nguyệt thi thể đốt thành hư vô, lúc này mới thôi động động lực rời đi cái kia phiến dị không gian, xuất hiện tại chính mình tiêu thất trước chỗ. Trước khi rời đi, hắn cũng không quên cẩn thận đem bên trong ô hế quét dọn một phen. Thông qua Hoa Ánh Nguyệt ký ức, hắn biết cái này động lực không gian không chỉ có thể đem người đưa vào trong đó, cũng có thể làm chữ vật pháp bảo sử dụng. Mình cũng có thể tiến vào bên trong chờ một hồi. Chỉ tiếc, nơi đó không gian cùng ngoại giới không thông. Đợi đến lâu khó tránh khỏi phiền muộn đi tới yêu lang lĩnh, thành công cùng nhị hổ tụ hợp sau đó. Hứa Phàm liền cùng một trong lên đi tới yêu thú sơn mạch chỗ sâu lịch luyện đi rồi đoạn này thời gian không có thể cùng yêu thú cận thân tương bác, hắn đã cảm giác ngứa tay khó nhịn. Tiếp xuống tu luyện hoàn toàn như trước đây. Hứa Phàm ngoại trừ thường ngày tại yêu thú sơn mạch lịch luyện bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ ứng nhạn nam tiên mời, đi tới liệp ma quân đoàn cho liệp ma giả môn ra roi ma khí. Nếu là gặp phải yêu tinh chưa đủ hắn liền sẽ phái tần liệt đi tới song tiểu trấn, mua sắm một chút. Dù sao, trên tay hắn có thể là có hơn 30 vạn trung phẩm linh thạch. Ngày bình thường mình cùng nhị hổ tu hành thời điểm, cũng là trực tiếp bóp nát trung phẩm linh thạch đến sử dụng. Nhật nguyệt luân chuyển, trong nháy mắt chính là 2 năm thời gian trôi qua. Lúc này, Hứa Phàm lần nữa gặp phải đột phá quan khẩu, 2 lần xung kích nguyên anh lục trọng, cuối cùng đều là thất bại. Mắt thấy khoảng cách Tây Đại Lục Đan Hoàng mộ phủ mở ra ngày, đã chỉ có 3 tháng thời gian. Hứa Phàm liền một đường luyện, chiếu Đan Hoàng Sơn phụ cận tới gần. Nhưng mà, theo không ngừng xâm nhập, hắn càng là kinh ngạc phát giác, nguyên gốc cái phổ thông mộ phủ lịch luyện danh ngạch, đã bị xào tới rồi 50 vạn trung phẩm linh thạch một cái đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ truyền đến. Hắn thế mới biết, nguyên lai lần này lần mộ phủ đại trận mở ra thời điểm, Trung Châu tứ đại gia tộc sẽ liên thủ bài trừ trọng yếu nhất chỗ phủ chủ tiểu linh trận, cưỡng ép chia cắt phủ chủ truyền thừa. Nguyên lai, sớm lúc trước mấy lần lịch luyện thời điểm, các tộc đã phái ra trận pháp cao thủ thăm dò tiểu linh trận trận cơ thạch phân bố. Hơn nữa trước đó lấy đi mấy viên, bây giờ vị diện hạo kiếp tới, ma tộc cùng tà tộc biến càng hung hăng ngang ngược, bọn hắn liền coi đây là cớ, cưỡng ép bài trừ mộ phủ. Dù là Hứa Đa Đan hoàng hậu duệ hướng đế quốc liên minh đưa ra kháng nghị, đều chẳng ăn thua gì. Bởi vì hôm nay đế quốc liên minh cao tầng cơ hồ từ tứ đại gia tộc chia cắt. Cái này một mặt ngoài đại biểu chính nghĩa quái vật khổng lồ, đã biến thành đỉnh chóp thế lực áp dụng đặc quyền, nhu cầu tư lợi thủ đoạn. Cũng tận đến giờ phút này, Hứa Phàm mới hiểu được, vì cái gì cái kia Tiêu đỉnh phụ tử sẽ vì một cái qua lại chứng tử, không thiết ở trước công chúng đổi ý phải biết. Cái kia đan hoàng có thể là có luyện chế lục phẩm lục văn đan sủng năng lực. Hứa Phàm trên tay thái ớt dưỡng hồn đan đan sủng, chính là xuất từ tay đối phương. Trừ cái đó ra, vị này đan hoàng vẫn là ngày xưa Trung Châu đệ nhất đại tông môn Đan Đế tông đệ tử, trên tay nắm giữ lấy không ít cổ đan phương. Mà chút cổ đan phương đều có một ký hiệu chữ xem như tiền tố, thái ớt. Hắn cùng phổ thông đan dược khác nhau, không thua gì tiểu hoàn đan cùng đại hoàn đan giữa khác biệt. Nếu là đem hắn nhận được, đủ để cho một cái siêu cấp thế lực tại trong vòng trăm năm cấp tốc của thời. Chính là bởi vì vậy tiến vào đại trận ngọc giản bị xào phóng lên trời. Lúc này Đan Hoàng Sơn một đời đã kinh biến đến mức người người nhốn náo. Vô số tu sĩ đến đây, muốn tùy thời cướp giết lịch luyện người, bán cái kia ra vào chứng tử, phát một phen phát tài. Các đại gia tộc ở giữa đã ở minh tranh ám đoạt đúng tại Hứa Phàm vừa bước vào Đan Hoàng Sơn một dãy Đan Hoàng Thành lúc ông. Một đoạn tân kính tượng hiện lên trưởng thiên kính trung. Xem xét sau đó, Hứa Phàm bỗng nhiên phát giác, lại là chính mình mới vừa tiến vào Đan Hoàng mộ phủ không lâu sau, bị Tiêu gia cùng Diệp gia mấy vị thiên tài nhằm vào, một đường bao vây chặn đánh, sau khi bị thương bị thúc ép trốn ly Đan Hoàng mộ phủ một màn. Mặc dù mình bằng vào đủ loại thủ đoạn có thể may mắn còn sống sót, lại cuối cùng bạch bạch lãng phí một lần thật tốt cơ hội rèn luyện. Mà hai đám người cầm đầu, cũng tất cả đều nắm giữ lấy tử phủ lục trọng trở lên tu vi. Trong đó thực lực mạnh nhất, truy sát Hứa Phàm điên cùng nhất, thuộc về một cái tên là Tiêu Tuyết Ngưng nữ tử. Chính là bởi vì cô gái này sức chiến đấu hơi thắng Hứa Phàm một bậc, này mới khiến hắn bị động như thế. Chỉ có chạy chối chết phần. Tốt tốt tốt, Tiêu Huyết Ngưng đúng không? Ngươi nếu có thể sống sót đi tham gia mộ phủ lịch luyện, phàm ra tên của ta viết ngược lại. Chương 393. Gu vẽ bản. Chương 393. Gu vẽ bản. Trong lòng mặc niệm đồng thời, Hứa Phàm cũng tại chỗ khóa chặt cái kia Tiêu Tuyết Ngưng kính tượng. Cẩn thận trải bước đi qua, hắn quả nhiên phát giác đối phương thu đến tông tộc sở thác, yêu cầu không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Hứa Phàm, giữ gìn gia tộc mặt mũi. Nói lên cái này Tiêu Huyết Ngưng cũng coi là Trung Châu Tiêu gia nhị lưu thiên tài. Xuất thân tông tộc nàng, tổ phụ chính là Tiêu gia tông tộc Đan Đường Tam trưởng lão, tự thân thiên phú tiếp cận Vu gia tộc đệ tử, đệ nữ, thuộc về thánh nữ cấp. Xem như Tiêu gia tuyển thủ hạt giống, nàng còn có mặt khác một thân phận, vậy liền là chân chính năm phẩm đan sư. Vì lần này lịch luyện, gia tộc một phương cũng là làm đủ chuẩn bị, toàn cả gia tộc tiểu đội 12 vị lịch luyện người đều thu đến chỉ lệnh, toàn lực phụ trợ Tiêu Tuyết Ngưng thu được truyền thừa. Dù là trong đó mấy vị chi tộc tuấn kiệt, trên đan đạo thiên phú, hoàn toàn không kém đối phương, cũng chỉ được quay quay nghe lệnh, không dám có nửa điểm ngỗ nghịch chi ý cuối cùng. Nàng này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đang kịch liệt tranh đấu bên trong đánh bại Diệp gia thánh tử Diệp Quân Hồng, đem đan hoàng đại bộ phận chuyển thừa bỏ vào trong túi. Còn lại lịch luyện người bên trong cũng có số người thu hoạch tương đối khá, một người trong đó còn chiếm được một cái thất phẩm lục văn huyết liên trở lại tổ đan đan sủng, đây chính là có thể làm cho yêu thú huyết mạch trước đó phản tổ cổ đan thuốc, có thể xưng vô giới chi bảo. Chỉ là, làm cho Hứa Phàm cảm thấy kinh ngạc là, cái này đan hoàng trong truyền thừa chủ yếu bao hàm một chút chân quý đan vương, cũng không có cùng đan vương mộ trong phụ vạn dược dung hợp lục tương tự suốt đời tích lũy, càng không có luyện chế phẩm chất cao đan sủng chân chính pháp môn. Ngoài chân chính truyền thừa đi hướng, nàng này cũng không biết được. Lúc này, Hứa Phàm so sánh Tiêu Huyết Ngưng lịch luyện trước sau nhân sinh kính tượng, còn phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn hôm nay tu vi kém xa ngày đó mộ phủ mở ra thời điểm. Dưới mắt bất quá chỉ là tử phủ lục trọng, linh hồn lực tu vi cũng chỉ có tùy tâm cảnh đỉnh phong, sánh ngang tử phủ ngũ trọng, đối phương lại thân là đan sư, sức chiến đấu bản thân sẽ không cùng tu sĩ tầm thường. Hứa Phàm nếu là mở ra ma huyết chú ấn, át hẳn không sợ nàng này. Lật nhìn phía sau kính tượng, hắn lúc này mới phát hiện, đối phương nửa tháng sau lại có một cái tại Đan Hoàng Thành bên ngoài phường thị đi dạo, phát giác một bản gu vẽ vốn cơ duyên. Cẩn thận thưởng thức sau đó, từ miêu tả trong bức họa nhận được dẫn dắt, đại có điều ngộ ra, nhất cử đột phá song trọng gông cùng xiển xích, càng la bước vào tử phụ thất trọng cùng thần nhất cảnh sơ kỳ. Kính tượng biểu hiện, đó là một bản gọi là Thiên Lý Giang Sơn đồ sách cổ. Vẽ chính là đủ loại đủ kiểu cảnh đẹp, trang diện hùng vĩ trắng lệ, lộng lẫy. Nhất là một bức cuối cùng cảnh tuyết đồ, đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Vẽ người không chỉ có đem bức tranh miêu tả đến xuất thần nhập hóa, càng đem tự thân trong cảnh giới lĩnh hội dung nhập trong đó. Lúc này mới làm cho nó trở thành Tiêu Tuyết Ngưng đạo dẫn, từ đó thu lợi ích lớn, nhất cử đột phá. Thật là lợi hại gu vẽ bản, lại có khải ngộ đạo tâm chi thần công hiệu. Đồ tốt như vậy, lấy ra a ngươi. Tâm niệm đến nước này, Hứa Phàm lập tức khóa chặt vị nào chủ sạp kính tượng. May mắn là đối phương bây giờ đang tại Đan Hoàn Thành, trước mặt gu bản bày Hứa Cửu một mực không người hỏi thăm. Lập tức, Hứa Phàm cũng không chần chờ, thẳng đến ngoài thành phường thị mà đi. Cái kia lão giả chủ yếu chính là lấy bán cổ tịch, cổ đồ, gu vẽ vốn là chủ, chào giá cũng không cao. Hứa Phàm tùy ý tuyển 6-7 bản, chỉ tốn 300 hạ phẩm linh thạch, liền đem nó bỏ vào trong túi. Vẽ bản tới tay, Hứa Phàm lập tức rời đi Đan Hoàn Thành, chạy tới số ngoài trăm dặm sơn mạch chỗ sâu. Nơi đó càng thêm thanh tịnh, sẽ không có người ảnh hưởng hắn quan sát vẽ bản. Thế nhưng là, làm cho Hứa Phàm không có nghĩ tới là, khi hắn tỉ mỉ đem cái kia đồ sách nhiều lần nhìn mười mấy lần, điều động linh hồn chi lực, toàn phương vị không góc chết cẩn thận liếc nhìn đi qua, vẫn như cũ không thể phát giác mặc cho hà dị dạng. Là ta hệ thống học qua mỹ thuật, tầm mắt quá cao, hay là thiên phú của ta quá kém, không cách nào lĩnh ngộ được vẽ người ẩn nút thâm ý? Không phải à, phàm gia ta tuy là cựu linh căn, nộ tính phương diện hẳn là không kém hơn những thứ này nhị lưu thiên tài mới đúng. Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì ẩn tình? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Hứa Phàm lần nữa cẩn thận trải vớt lên Tiêu Tuyết Ngưng kính tượng tới. Quả nhiên, từ hắn chu thân khác thường linh hồn lực ba động, hắn phát giác một chút manh mối. Nha đầu này đang lặng lẽ thôi động linh hồn chi lực, nhất định là đồ sách bên trong có ẩn nút phụ trận, ta không có phát giác. Ở trong đó rõ ràng không có phụ trận hoa văn, cũng không có thể chịu tải phụ trận quan thạch. Giấu ở nơi nào chứ? Cựu thải hoa luân đồng. Ông. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Hứa Phàm lập tức thôi động đồng thuật, tỉ mỉ bắt giữ tập tranh chung quanh linh lực ba động. Nhưng phàm là có phụ trận tồn tại, thường thường đều sẽ dẫn tới bốn phía linh lực nhỏ bé ba động. Tu sĩ tầm thường có lẽ không cách nào phát giác, huyết luân đồng đối với linh lực ba động dị thường mẫn duệ, lại là có thể dễ dàng bắt được. Huống chi, hắn bây giờ thuộc về hai loại đồng lực gia trì. Quả nhiên ở tại cực kỳ mỉ nhìn do dưới, ẩn nút phụ trận như lúc hiện ra. Là cái này cổ họa lên thuốc màu có vấn đề. A, đây là thăng thêm cực kỳ nhỏ đỏ linh ngọc quan vấn. Mặc dù đơn khỏa bụi không cách nào đạt đến chịu tải phụ trận tình cảnh, an khớp ở chung với nhau đường cong nhưng là tạo thành mịt mở hợp lại phù văn. Quan cái này phụ trận hoa văn hướng đi, phù mắt vị trí hẳn là đóng sách sử dụng thú tông. Cần điều động linh lực cùng linh hồn lực mới có thể mở ra tồn tại. giấu đủ sâu đấy. Vừa nói chuyện đồng thời, Hứa Phàm đã lặng yên điều động linh lực cùng linh hồn lực, đem cất giấu phụ trận thôi động. Soạt. Kèm theo phụ trận vận hành, một bức có thể xưng kinh diễm tuyệt luân bức tranh như lúc hiện ra. Mỗi một trang đều hội chế dị thường to lớn đồ quyển. Đây chính là Thiên Lý Giang Sơn đồ. So với kiếp trước Ngô đạo tử, Cố Khải Chi cũng không kém bao nhiêu. Cất giấu trong đó đại đạo chân ý, càng là làm cho bức họa cảnh giới nhận được thăng hoa. Thần tác. Quả nhiên là thần tác. Từng chương mà lật nhìn hết, Hứa Phàm kinh ngạc phát giác, cái này mỗi một tấm đồ vẽ cảnh giới càng là ngày càng để thăng. Càng về sau Khải Ngộ cảm giác liền càng mãnh liệt. Hắn trong lòng đắc định, cái này chín cái đồ vẽ nhất định là tại thời kỳ khác nhau vẽ mà thành. Mỗi một tấm ở giữa khoảng cách sẽ không ít hơn 10 năm, đằng sau mấy chương thậm chí có thể cách trên trăm năm. Trong bất chi bất giác, Hứa Phàm cũng tại trước 8 tấm bản đồ vẽ bên trong quan sát hơn 2 canh giờ. Mỗi một bức họa nội dung đều rất có lực hấp dẫn, nhưng hắn nhịn không được vừa đi vừa về là xem, muốn đem trong đó hết thảy đều khắc ở trong lòng. Thế nhưng là, làm hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông chính là, chỉ cần mình nhìn qua phía sau bức tranh, trước mặt nội dung liền sẽ nhanh chóng quên đi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ lại phải lật xem trước mặt đồ vẽ. Như thế nhiều lần, làm không biết mệt. Chỉ là đối với trong đó cảnh giới mặc dù tự giác nhiều cảm ngộ, nhưng thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo. Trong lòng tồn có đủ loại nghi hoặc, có loại như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái cảm giác. Lại phảng phất là lập tức ăn quá thật đẹp ăn chống được, một thời gian không cách nào tiêu hóa cảm giác, chỉ có phun một cái vì nhanh. Hứa Phàm biết rõ, dưới mắt trạng thái thập phần vi diệu, nếu là có chỗ linh hội, có thể có đại thu hoạch. Nếu là cuối cùng không thể giải hoặc, rất có thể sẽ chịu đến phản vệ. Bây giờ, hắn đã đối với một tờ cuối cùng đồ vẽ sinh ra vô cùng đội vàng khát vọng. Chương 394, Nguyên Anh lục trọng. Chương 394, Nguyên Anh lục trọng đem bên trong phủ trận thôi động, đập vào mi mắt một màn trong nháy mắt nhường hắn sáng tỏ thông suốt. Đó là một mảnh đủ có phương viên vạn dặm bao la cánh đồng tuyết, toàn bộ thế giới đều bao phủ trong làn áo bạc. Bức họa trung ương, một cái trần truồng nữ tử đang chậm rãi hướng về phía trước, sau lưng tùy ý đâu khí một chút giống bội kiếm, đồ phong ngự, đan dược các loại tu luyện chi vật. Không chỉ có như thế, cuối cùng lại xuyên qua một mảnh kính cất tuyết bụi lúc, nữ tử kia càng là đem một thân hồng diễm diễm quần áo cởi, chân truồng mà đi. Sau cùng đường đi, ngoại trừ sau lưng cái kia từng chuỗi rõ ràng dấu chân, càng là không có nửa điểm ngoại vật tùy hành. Thượng như là chỗ chạy chỗ, nàng có thể vứt bỏ hết thảy giống như, cho một loại người khác hẳn với thường nhân chấp nhất, chuyên chú cảm giác. Kỳ hành tiến phương hướng phần cuối, chính là một tòa bị trắng ngần bạch tuyết bao phủ núi tuyết. Con ngươi thâm thúy nhìn núi tuyết hướng chi đỉnh, hoa mỹ hà quang làm nổi bật dưới, một đóa khiết trắng như ngọc màu trắng hoa sen lộ ra càng lóa mắt. Không nhiễm trần thế, thánh khiết không tì vết. Ở nơi này bạch ngọc liên hoa xuất hiện ngay mắt, toàn bộ thế giới đều tựa như biến ảm đạm rất nhiều. Nhìn thấy nó trong ngay mắt, Hứa Phàm tâm bên trong nguyên bản tất cả nghi hoặc, càng là tại thời khắc này trong nháy mắt tiên tiêu vân tán. Một cỗ không có gì sánh kịp thoải mái cảm giác xông lên đầu, nhường hắn sáng tỏ thông suốt. Nếu như nói trước mặt đồ quyển vẽ ra, chính là tu hành chi đạo cần đủ loại tài nguyên. Cái kia tuyết sơn này đỉnh bạch ngọc liên, hẳn là liền đại biểu cho theo đuổi đại lộ. Đại đạo đang ở trước mắt thời điểm, nếu là còn chấp niệm tại đủ loại ngoại vật, ngược lại sẽ đi ngược lại. Chỉ có tâm vô bằng vụ, dũng cảm vứt bỏ hết thảy, mới có thể cuối cùng được đại đạo. Nhớ tới tại đây ông, một cổ cùng bạo linh lực ba động từ trong cơ thể nộ vào tới, chờ mong đã lâu đột phá thời cơ càng là như lúc đến. Hứa Phàm đại hỉ. Lúc này liền xếp bằng ngồi dưới đất, hướng Nguyên Anh lục trọng phát động công kích. Trong lúc đần độn, Hứa Phàm liền cảm giác mình đang ở tại cuối cùng một chương vẽ bản ở bên trong, xung quanh đều là trắng ngần bạch tuyết. Dưới chân truyền đến hơi lạnh thấu xương, càng là vạn lý băng phong dày thực tầm băng. Linh hồn lực một đường dò xét mà đi, Hứa Phàm đã có thể cảm giác được dưới lớp băng quần quần sóng ngầm dòng nước xiết. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, nồng nặc xương mù màu trắng hóa thành vụn băng rơi xuống mặt đất. Hơi nước thành tuyết, tuyết đọng lại thành băng, băng hòa hợp thủy, thủy lại hóa hơi, như thế lặp lại. Mặc dù đây đều là thủy, nhưng biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt bản tính. Liên giống với tuyết này nguyên bản, nhìn như người vật vô hại, yếu đuối đến cực điểm, nhưng là ngầm kiên bị kim thiết hàn băng, sắc bén như dao băng nhận. Tuyết đỉnh sụp đổ, càng là đủ để lật út vật vật. Quần quần sóng ngầm ở giữa, trong đó hết thảy đều phải nước chảy bèo trôi. Thủy chi áo nghĩa, quả nhiên là thật là cao thâm đại đạo. Một bên suy nghĩ đồng thời, Hứa Phàm cũng như lúc cảm nhận được cái này tuyết nguyên trung mỗi một hạt thủy hệ linh trần khí tức. Phản phất chính mình một cái ý niệm trong đầu đưa qua, đối phương liền sẽ tùy theo hô ứng giống như. Ngay sau đó, làm Hứa Phàm nếm thử tính chất đưa qua một cái ý niệm trong đầu lúc, cái kia xa xôi trên đỉnh núi thật dày tầng tuyết thế mà quần quần mà rơi, hóa thành một tràng ước chừng bao phủ phương viên ngàn dặm tuyết băng. Không chỉ có như thế, cặp chân kia phía dưới nguyên bản thật dày băng tuyết, đã ở Hứa Phàm có ý định dưới thao túng, tùy ý tựa như chuyển đổi thành trong suốt ông dương đợi cho hắn lại một cái ý niệm trong đầu đưa qua lúc, Hạo Hán Hải Dương vậy mà lần nữa hóa thành vạn lý băng phong. Hô, Hứa Phàm thật dài thở ra một hơi, đã bị rung động này tràng cảnh chết phục. Thủy chi áo nghĩa, hình thái chuyển đổi. Cái này gu vẽ bản bên trong ẩn chứa đại đạo chi ý quả thật bất phàm. Cái này nhưng so với ta lúc trước lĩnh ngộ tụ linh hóa vật mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Nhớ tới tại đây, Hứa Phàm vội vàng tại này cổ đại đạo chân ý phụ trợ dưới, cẩn thận lĩnh hội lên huyền diệu trong đó tới. Trong bất chi bất giác, chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Lại nhìn phương viên bách trượng hết thảy, càng là vũng bùn một mảnh, tràn đầy bừa bộn. Một bên bảo vệ nhị hổ bỗng nhiên đứng dậy, gấp giọng nói: "Lão đại, ngươi cuối cùng tỉnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lần này đột phá làm hà cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Cái kia hắc ma lôi rơi xuống thời khắc, lại có một cỗ quái dị băng tuyết giúp ngươi thủ hộ. Ta và Kim Khôi đứng ở một bên, căn bản là không cần nhúng tay." Nghe nhị hổ trần thuật, Hứa Phàm giờ mới hiểu được, vừa mới chính mình thân hãm vẽ bản bí cảnh thời điểm, bên ngoài phát sinh hết thảy chính mình càng là không hề hay biết. Bất quá, khi hắn xem xét tự thân khí tức, phát giác đã ổn định tại Nguyên Anh lục trọng lúc, hắn nỗi lòng lo lắng vẫn là để xuống. Mặc kệ nó, dù sao cũng là thành công đột phá liền tốt. Rời đi trước mảnh này vũng bùn, tìm khô chỗ đổi thân quần áo. Nói, Hứa Phàm chậm rãi đứng dậy, một mặt chán ghét nhìn xem chúng quanh nước bùn, định rời đi nơi đây. Nhưng mà, vừa đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Liền thấy nguyên bản bùn sình mặt đất vậy mà đột nhiên biến ảo, một lát sau trở nên khô mát. Nguyên bản cái kia một đại vông hồn trọc chi thủy tựa như căn bản chưa từng tồn tại. Hứa Phàm ngơ ngác nhìn lấy một màn trước mắt, ước chừng một hồi lâu mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ, vừa mới vẽ bản bên trong một màn, cũng không phải là đơn thuần huyễn cảnh đơn giản như vậy. Ta thật sự đối với thủy chi đại đạo áo nghĩa có chỗ linh hội. Trong cơ thể thủy trúc tính linh lực lại đã đạt tới phàm giai cửu phẩm cấp độ. Thế nhưng, ta mới vừa rồi chẳng qua chỉ là đột phá tới nguyên anh lục trọng, một cái tiểu cảnh giới tăng lên. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Hứa Phàm lần nữa nếm thử điều động cỗ này thủy chi chân ý, quả nhiên phát giác phương viên bách trượng khu vực thủy trúc tính linh lực, tính cả chân chính thủy nguyên tố, lại thật sự có thể điều động tự nhiên. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu đưa qua, bọn chúng liền có thể đang tùy ý hình thái ở giữa chuyển đổi. Lại tìm một mảnh hồ nước nếm thử, Hứa Phàm quả thật phát giác, tại chính mình có ý định dưới thao túng, phương viên bách trượng hồ nước có thể tại trong khoảnh khắc hóa thành hàn băng. Mặc dù độ dày chỉ là một trượng có thừa, kết tầng băng nhưng là kiên bị kim thiết để cho Hứa Phàm cảm thấy vui mừng là, loại hình thái này lên chuyển đổi, gần như không sẽ tiêu hao quá nhiều linh lực. Tựa như hắn vận dụng cũng không phải tự thân sức mạnh cố ý gây nên, mà là những cái kia thủy nguyên tố chủ động làm ra hưởng ứng đón lấy tới. Hứa Phàm lại làm rất nhiều nếm thử, hắn kinh ngạc phát giác, nhưng phàm là thủy linh lực phẩm chất thấp hơn tự thân phàm giai cựu phẩm lúc, phạm vi trăm trượng bên trong đều có thể điều khiển tự nhiên. Bất kể là một khoản dữ liệu hay là một cái đê giai yêu thú, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu đưa qua đều có thể đem hắn trong cơ thể thủy nguyên tố đều bóc ra. Hơn nữa, khoảng cách càng gần, thao túng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất quá, làm Hứa Phàm nếm thử tại ngoài 10 trượng điều khiển nhị hổ trong cơ thể thủy nguyên tố lúc, quả nhiên gây nên đối phương cảnh giác, kịp thời điều động linh lực bảo hộ áo, đem cỗ này chân ý ngăn cách xuống. Rõ ràng, trong cảnh giới tu vi là có thể chống lại. Chỉ là, làm hai người khoảng cách đạt đến trong phạm vi một trượng lúc, chưa từng nắm giữ thủy linh căn nhị hổ, vẫn là không cách nào kháng cự Hứa Phàm bóc ra. Ti ti lũ lũ thủy nguyên tố bị cưỡng ép từ thể nội kéo ra khiến cho hắn có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Cấp tốc uống nước bổ sung sau đó, liền lại cấp tốc khôi phục như thường. Tu sĩ đạt đến nguyên anh cảnh trở lên có thể thực hiện tích cốc, một năm nửa năm không uống nước cũng có thể bằng vào linh lực duy trì bình thường sinh cơ. Loại trình độ này bóc ra không cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương, lại dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác, cấp tốc làm ra phản ứng. Dù vậy, Hứa Phàm cũng nghĩ đến rất nhiều diệu dụng. Tại đặc biệt trong hoàn cảnh, đánh bất ngờ hoàn toàn có thể làm ra rất nhiều chiến cơ. Nếu là đem thủy nguyên tố triệt để bóc ra sạch sẽ, thần giai phía dưới cũng đều phải chết vĩnh viễn. Hết thảy xong chuyện, Hứa Phàm lần nữa xem xét trưởng tiên chính kính trung bị vây chặt kính tượng, lại y nguyên còn tại. Cái kia Tiêu Tuyết Ngưng thực lực thế mà còn là tử phụ lục trọng, mặc dù song phương chênh lệch đã trên phạm vi lớn thu nhỏ, tại Tiêu gia cùng Diệp gia hai đám người giúp đỡ dưới, chính mình vẫn như cũ không thể đào thoát bị khu gia vận rủi. Lật xem cái kia Tiêu Tuyết Ngưng kính tượng, hắn quả nhiên phát giác manh mối. Chương 395, đạo tâm phản vệ. Chương 395, đạo tâm phản vệ. Nguyên lai đối phương một tháng sau, ở gia tộc bí địa mà xương hàn động dạo chơi lúc, lại có ngộ hiểu, thành công đột phá. Nhìn đến đây Hứa Phàm không khỏi hơi lúng túng một chút rồi. Cái kia mà xương hàn động ở vào Tiêu gia thuốc trong viên, chung quanh có hóa thần cảnh cao thủ tọa chấn, chính mình tùy tiện xâm nhập chắc chắn không thích hợp. Nên nghĩ ra sao cái biện pháp hô nàng một gia hòa đâu? Hứa Phàm trong lòng suy nghĩ đúng tại hắn nhìn tới trong tay chính là cái kia gu vẽ bản lúc, mắt con mắt ở giữa chuyển động, càng là không khỏi nảy ra ý hay. Có. Sách này phía trước vài trang chủ yếu là tung gạch như ngọc, kích phát đối với đại đạo suy xét. Một trang cuối cùng mới là mấu chốt nhất gợi ý bộ phát điểm, nhất là cái kia trên đỉnh núi đại biểu đại đạo bạch ngọc liên hoa. Lúc này, trong đó phong ấn chân ý đã bị ta đọc đến, đã mất đi gợi ý tác dụng. Nhìn ta đem hắn thêm chút sửa chữa khiến cho ý cảnh đại biến, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Nhớ tới ở đây, Hứa Phàm nói làm liền làm. Lập tức, hắn liền điều động linh hồn chi lực, bắt đầu đối với vẽ bản bên trong lần nút bức tranh một lần nữa tạo hình đứng lên ý cảnh này, nói cho cùng cũng là một loại giống đan vương, kính tượng phù dạng như ký ức. Hứa Phàm linh hồn lực tu vi đã đạt đến tùy tâm cảnh hậu kỳ, dễ dàng liền có thể làm ra sửa chữa. Thậm chí, nếu như hắn nguyện ý có thể đem hắn thay thế vì bất luận cái gì cái khác chẳng cảnh. Cứ như vậy, Hứa Phàm điều động linh hồn chi lực, phối hợp bận rộn Hứa Cửu, chú tâm sửa chữa qua vài lần sau đó, tựa hồ cảm thấy thật sự hài lòng. Hắn lúc này mới thu tay lại, cầm lấy cái kia gu vẽ bản, hắn liền lần nữa chạy tới Đan Hoàng Thành đi tới cái kia bán vẽ vốn lao giả trước gian hàng, hắn trực tiếp đem lúc trước mua vẽ bổn nhất lên ném cho đối phương, giả vờ tức giận nói: "Alo, lao đầu, ngươi cái này vẽ bản quả nhiên là không thể nào địa, một điểm tin tức hữu dụng cũng không có. Đem tiền cho ta lui." Cái kia lão giả nghe vậy đâu chịu từ hắn, lúc này liền đứng dậy chửi ầm lên: "Tiểu tử thối, mù mắt chó của ngươi, mua bán một khi đã tới, cách bày sau đó tất cả không đổi, đây là từ xưa quý củ. Lại không biến, cẩn thận ta đem quân bảo vệ thành tìm đến, chỉ ngươi cái nhiễu loạn vương thị tội." Hứa Phàm thấy thế làm bộ sợ, tượng trưng mà bỏ lại vài câu ngoan thoại về sau, liền chạy nhanh như chớp mở. Cái kia lão giả thấy thế nhưng là trong lòng không khỏi mừng thầm. Ở đâu ra tiểu tử túi, không hiểu quy củ còn nghĩ lừa bịp lão tử. Lần này tốt, vẽ bản mất mà được lại, lại có thể một lần nữa bán lấy tiền. Ha ha. Lúc này, lần nữa lật xem cái kia Tiêu Tuyết Ngưng kính tượng, quả nhiên phát giác đối phương gặp chính mình đạo một màn. Thế là, hắn cái này mới yên tâm mà tại Đan Hoàng Sơn khu vực luyện, lặng chờ mộ phủ mở ra. Mười mấy ngày phía sau, Tiêu Tuyết Ngưng cùng Diệp Quân Hồng ước hẹn đi tới Đan Hoàng Thành Phường Thị, cùng thương thảo mộ phủ lịch luyện lúc ký kết liên minh chuyện. Bởi vì ước định ngày chính là ngày mai, nàng liền tới đến Phường Thị giải sầu, thuận tiện thử thời vận. Không có gì bất ngờ xảy ra, khi nàng đi tới cái kia lão giả trước gian hàng lúc, cái kia cổ hương cổ sắc vẽ bản nhất thời liền hấp dẫn chú ý của nàng. Từ nơi sâu xa, nàng cũng cảm giác vật này chính là một mực chờ đợi nàng điều động linh hồn chi lực liếc nhìn sau đó, quả nhiên phát giác vật này bất phàm, ngầm huyền cơ. Đây là lợi dụng khoáng phấn chế luyện ẩn tàng phụ trận, gia tộc Hạch Tâm cấp đệ tử công khai giảng bài bên trong có chỗ nhắc đến. Thật là nghĩ không ra, có thể ở loại địa phương này gặp phải như thế cổ xưa vẽ phù đồ sách. Nói không chừng bên trong phong ấn đồ tốt, nhất định muốn mua xuống nó. Tiếp đó, nàng liền cưỡng chế trong lòng cuồng hỉ, một đường chạy vội chạy tới Tiêu Gia bán trực tiếp khách sạn, đã muốn ở giữa tầng cao nhất rất tĩnh lặng gian phòng. Bởi vì chuyện trước biết được loại sách này sách mở ra phương thức duyên cớ, đem hắn sau khi mở ra, nàng rất dễ dàng học tập vào tay trong đó phong ấn đồ ảnh. Có thể xưng rung động hình ảnh trong nháy mắt liền đem nó hấp dẫn, không thể tự thoát ra được ước chừng xem 2-3 cái giờ, nàng lúc này mới đầy ngầm mong đợi mà lật đến một trang cuối cùng. Lúc này, phía trước vài trang mang tới tiểu có chỗ lợi khiến cho lòng hiếu kỳ biến càng mãnh liệt. Tiêu Tuyết Ngưng đã không kịp chờ đợi muốn thấy trong đó phong thái. Thế nhưng là, khi nàng tràn đầy phấn khởi mở ra sau cùng phong ấn phụ trận, đập vào mi mắt một màn, nhưng là khiến cho trong nháy mắt ngây dại. Liền thấy, bát ngát băng nguyên phía trên, một cái trần truồng nữ tử bước diêm dúa loẹt loẹt bước chân chậm rãi hướng đi phương xa. Từ bốn phía tán lạc áo quần và tạp vật không khó coi ra, tâm tình của đối phương như nàng đồng dạng vội vàng. Lúc này Tiêu Tuyết Ngưng đã cảm giác mình chính là trong bức họa nữ tử, đang đuổi theo chụp chính mình đắng tìm mấy chục năm đạo tâm đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn sợ cầu chi vật liền ở xa xa trên đỉnh núi. Người mang cực phẩm băng, hỏa song linh căn nàng, từ đủ loại dấu hiệu bên trong đã đoán được, trong đó có thể ẩn chứa băng tuyết đại đạo áo nghĩa rồi đã dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, khi nàng theo ánh mắt cô gái kia chỗ ném chỗ nhìn lại lúc, nàng càng là rung động phát giác, trên đỉnh núi đứng sừng sững lấy chính là một vị, triển lộ lấy uy vũ hùng phong man đại hán. Người này thân hình dáng như mang yêu, mặt như bờ lách quản, dâu quai nón cùng hung mao trường dài nửa xích, trợn lên hoàn nhãn, một mặt dữ tợn. Bây giờ đối phương hai tay nô ra làm mời ủng hình, con người đen nhánh bên trong lộ ra nồng nặc cái mộ chi ý, khỏe miệng chảy nước miếng cũng đã sớm rủ xuống rơi xuống đất, trừng nho nhỏ mà một bãi. Quan dưới chân tầng tuyết bên trong còn dựng thẳng một cái dị thường bắt mắt tấm bảng gỗ, trên viết: nửa đêm nhu lang, tống quân vào vật tiêu, 3000 trung phẩm linh thạch một vị. Hình ảnh thô bị đến cực điểm, buộc vòng quanh đường con càng là vụng về không chịu nổi. Xem như cả bức họa quyển vẽ rồng điểm mắt chi bút, đỉnh núi này một màn càng là dạng như không hợp nhau. Hoàn toàn chính là nét bút hỏng, thủy tam quan tồn tại. Cái này, nữ tử này là vị khách làng chơi. Bẩn thỉu. Phốc. Tiêu Tuyết Ngưng phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ liền tức giận đến ngất đi. Thánh khiết như nàng, một lòng cầu đạo, đối với chuyện nam nữ đều chưa từng có nửa chút tâm tư. Dưới cái nhìn của nàng, loại này cực độ ảnh hưởng tâm cảnh sự tình, chính là lại như thế không chịu nổi. Thậm chí, tại cực độ bài xích chuyện này tâm lý quay phá dưới, nàng ngày bình thường đối với nam tính cũng có loại không cách nào kháng cự mà bài xích cảm giác. Nếu là gặp phải một chút người theo đuổi, nàng thậm chí hận không thể đem hắn tại chỗ tự tay mình giết, miễn cho ảnh hưởng chính mình thanh tu. Chính là bởi vì loại lạnh lùng này thái độ, để cho nàng khỏi bị rất nhiều nam tử quấy rối. Ngày hôm nay cái này bất ngờ không kịp đề phòng một màn, nhưng là để cho nàng bất ngờ. Cương đại tương phản phía dưới khiến cho đạo tâm đều bị hao tổn nghiêm trọng. Thật tình không biết, Hứa Phàm chính là xem thấu điểm này, lúc này mới ra hạ sách này. Xin lỗi, Phàm gia ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hôm nay không thương tổn ngươi, mộ phủ mở ra thời điểm, liền muốn đến phiên ta tao thương. Chỉ đổ thừa ngươi vận khí không tốt, đứng tại Phàm gia phía đối lập của ta. Lúc này, Hứa Phàm lần nữa xem xét cái kia Tiêu Tuyết Ngưng kính tượng, đã phát giác đối phương bởi vì đạo tâm tổn thương, trạng thái không tốt ra khỏi mộ phủ luyện. Chỉ là, khi hắn lật xem trưởng tiên chính kính chung cái kia đoạn kính tượng lúc, hắn nhưng là kinh ngạc phát giác, mình tại mộ trong phủ bị bao vây chặn đánh hình ảnh cũng không có tiêu thất. Chương 396, đánh lén Tiêu Hoàng. Chương 396, đánh lén Tiêu Hoàng. Chỉ là, người cầm đầu từ lúc đầu Tiêu Tuyết Ngưng đã biến thành Diệp Quân Hồng. Khó được là, thiếu đi Tiêu Tuyết Ngưng vị này giúp đỡ, mình đã có thể ở ngoại vi chạy trốn, không đến mức bị trực tiếp khu ra đại trận. Tương phản, mấy vị lạc đàn người còn bị hắn tùy thời đánh giết. Dù vậy, khi đi tới sau cùng làm lại tiểu linh trận, tiến vào bên trong tìm kiếm chuyện thừa khâu lúc, hắn còn là bởi vì thế đơn lực bạc, bị đám người chắn ngoài trận. Cái kia tứ đại gia tộc bốn vị đại biểu, tắc thì thu được tiến vào bên trong cơ hội lịch luyện đối mặt đã từ tứ đại gia tộc cùng nắm trong tay địa giai thượng phẩm linh trận, cùng với hơn 30 người vây giết, Hứa Phàm cũng chỉ được hầm hực mà quay về. Đáng chết Diệp Quân Hồng. Diệp Quân Lâm đệ đệ đúng không? Tiểu tử ngươi gây chuyện lớn rồi. Nhớ tới tại đây, Hứa Phàm trong lòng một cố ý nghĩ xấu xông thẳng trán, còn không có lật xem hắn kính tượng, một đống lớn ý tưởng xấu đã không bị khống chế tài sáng tạo tuyển dũng mà ra. Khóa chặt cái kia Diệp Quân Hồng kính tượng, hắn phát giác thiên phú của người nọ tư chất, lại là hoàn toàn không kém gì Tiêu Tuyết Ngưng. Thuộc về nhị lưu trong thiên tài người nổi bật. Chỉ là, so với Diệp Quân Lâm, Diệp Sương Hàn, cùng với Tiêu gia thiếu trưởng tộc nhân vật bậc này, vẫn là kém ba phần. Miễn cưỡng thuộc về chuẩn nhất lưu thiên tài hàng ngũ. Kỳ thực, thân là Diệp Quân Lâm đệ đệ cùng cha khác mẹ, Diệp Quân Hồng sở dĩ không thể giống ca ca như thế siêu quần bạt tụy, lại là bởi vì hắn linh căn phẩm chất kém xa huynh trưởng cực phẩm đơn linh căn. Ngược lại là tu chân giới người người nghe đến đã biến sắc ngũ linh căn. May mắn chính là, hắn thuộc về ngũ linh căn bên trong tương đối ít thấy cực phẩm, thượng phẩm hỗn tạp ngũ linh căn. Càng thêm may mắn chính là, hắn xuất thân Trung Châu đệ nhất gia tộc, hắn tổ phụ cùng cha đẻ đều đảm nhiệm qua gia tộc trưởng tộc. Hoàn toàn không cần phải lo lắng tài nguyên tu luyện chưa đủ vấn đề. Chính là bởi vì vậy mới có 40 tuổi có thừa hắn, bây giờ có tử phụ lục trọng tu vi. Hơn nữa kiêm tu luyện đan, đoán khí, vẽ phù nhiều loại phó chức nghiệp, hơn nữa mỗi cái phương diện đều lấy được tốt tạo nghệ. Bởi vì Tiêu Tuyết Ngưng thối lui ra duyên cớ, cuối cùng tiểu linh trận bên trong luận bàn câu, hắn cũng thành công rút đến thứ nhất, thu được chân quý nhất truyền thừa. Tại vây giết Hứa Phàm thời điểm, người này cũng bằng vào viễn siêu đồng cấp thực lực, nhường Hứa Phàm liên tục chạy trốn đem hắn mộ trong phủ kính tượng trải vớt một lần. Hứa Phàm nhưng là tiếc nuối phát giác, bởi vì tứ đại gia tộc ở phía trước mấy cái giai đoạn lựa chọn báo đoàn, bài xích còn lại thế lực duyên cớ, chính mình cơ hồ không có tốt cơ hội hạ thủ. Chó má gì tứ đại gia tộc, căn bản chính là Trung Châu bốn đại lưu manh. Thiên tài địa bảo, tổ tiên mộ phủ bản cũng là vật vô chủ, người có duyên có được. Đám người này thế mà ỷ vào thực lực hùng hậu, đem hắn cùng nhau qua phân. Cái này cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Không được, không thể để cho bọn hắn được như ý, phải nghĩ biện pháp chia rẽ bọn hắn. Tất nhiên Diệp gia mạnh nhất, đế tư Mạn gia tộc có tiền nhất. Cái kia người Diệp gia vì lợi ích sớm chặn giết còn lại các tộc lịch luyện người, vụ trộm bán cho tài lực hùng hậu đế tư Mạn gia tộc, cái này rất hợp lý a. Cái kia Tiêu Tuyết Ngưng trên đan đạo thiên phú cao nhất, ta Diệp Quân Hồng nghĩ biện pháp bấy ngươi không có cách nào tham gia lịch luyện thi đấu, nhất định là nhân chi thường tình rồi. Hạ quyết tâm sau đó, Hứa Phàm lúc này liền bắt đầu từng việc trải vớt lên mọi người lịch luyện người kính tự tới. Lúc này đã có rất nhiều người sớm đi tới Đan Thần Thành, ý đồ cùng còn lại các tộc lịch luyện người giữ gìn mối quan hệ, tốt nhất có thể đạt tới liên minh quan hệ. Dù sao, Tiểu Linh trận ra khu vực cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng với trước đó lịch luyện người lưu lại chữ vật giới chỉ các loại bảo vật. Một phen tìm kiếm về sau, Hứa Phàm trước tiên đem ánh mắt khóa chặt tại một vị gọi là Tiêu Hoàng Nhân thân bên trên. Người này đồng dạng là Tiêu gia tông tộc xuất thân, người vì nhị trưởng lão tổ phụ, chính là Đông Thánh Thành Tiêu Thần chỗ dựa. Hứa Phàm trên tay cái này qua lại ngọc giản, chính là nhị trưởng lão nghị trăm phương ngàn kế giúp đối phương đoạt tới tay. Tiêu Đỉnh hứa hẹn, nếu là ở mộ trong phủ có lớn thu hoạch, tất nhiên sẽ đem hắn chia sẻ cho Tiêu Hoàng. Bây giờ Hứa Phàm chặn ngang một gạch, với hắn mà nói cũng là một loại thiệt hại. Chính là bởi vì đây, ngày đó mộ phủ mở ra thời điểm, cái này Tiêu Hoàng mới trở thành truy sát Hứa Phàm điên cuồng nhất một cái. Mặc dù bằng hắn tử phụ tứ trọng thực lực, đơn đả độc đấu đồng thời không phải đối thủ của Hứa Phàm, nhưng là không chịu nổi nhiều người. Dưới mắt, người này đang ngoài Đan Hoàng Thành một cái tiểu bang phái ở bên trong, thưởng thụ vị bang chủ kia phụng dưỡng ở đây mặc dù thuộc Vu Trung Châu đại lục khu vực biên giới, nhưng cũng tại Tiêu gia thế lực phân bố bên trong. Lại ở vào lịch luyện sắp đến trong lúc mấu chốt, ở chỗ này Tiêu gia tộc nhân cũng không ít. Bởi vậy, hắn cũng không có lo lắng sẽ có người đối nó âm thầm ra tay vấn đề. Nguyệt Hắc Phong cao đêm, giết người phóng hỏa lúc, giờ xỉu sắp tới. Cơ hồ toàn bộ bang phái người cũng đã tiến vào nghỉ ngơi hay là tu hành trạng thái. Thân mang ẩn thân nón rộng vành Hứa Phàm lặng yên không một tiếng động đi tới Tiêu Hoàng Trô ở bên ngoài. Rất nhiều phù lục phụ trợ, căn bản cũng không có người phát giác Hứa Phàm đến. Cơ hồ miễn phí chút sức lực, hắn liền tới đến hắn tính tọa chỗ mấy trượng có hơn. Lúc này, bằng vào Hứa Phàm thực lực, lấy hắn tính mệnh bất quá là lấy đồ trong túi. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn dễ dàng như vậy đem hắn diệt trừ. Hắn mục đích thực sự chính là ly gián tứ đại gia tộc, mà không phải đơn giản giết người cấp của. Lập tức, Hứa Phàm cố ý phóng thích một tia cực kỳ mịt mờ khí tức, chủ động lộ một sơ sở cho cái kia Tiêu Hoàng. Cái sau đang tu luyện, cảm giác lực vốn là cực kỳ mẫn duệ. Phát giác chung quanh có dị dạng phía sau hắn lúc này liền cầm kiếm nơi tay, lệ thanh hét lớn. Người nào? Quỷ quỷ tùy túy, lại dám ban đêm xông vào Tiêu gia bang phái. Bạch. Hô quát ở giữa, bén nhọn một kiếm đâm ra thẳng đến Hứa Phàm vị trí. Vừa đúng lúc này ông có thể xương khí tức kinh khủng đột nhiên phóng thích, thế mà trường tử phụ lục trọng, cao hơn trường Tiêu Hoàng hai cái tiểu cảnh giới. Bén nhọn một kiếm vung đến, nhanh như sấm sét. Khoảng cách gần như thế, hoàn toàn vượt ra khỏi người sau năng lực phản ứng. Sau một khắc, vụt. Đao chạm ra điệp giống như thanh âm truyền đến, cái kia Tiêu Hoàng cánh tay phải tính cả trên tay trường kiếm, chữ vật giới chỉ cùng nhau rơi xuống. A, cánh tay của ta. Quỷ ảnh tránh. Phong Hỏa Long Uy Trưởng. Bạch. Bạch. Một bên kêu thảm hấp dẫn ngoại nhân chú ý đồng thời, Tiêu Hoàng cũng lập tức điều động lá bài tẩy của mình cấp thân pháp, cấp tốc ra khỏi mấy trượng có hơn, hiểm hiểm mà tránh thoát Hứa Phàm lần công kích sau. Cùng lúc đó, hắn còn sót lại bàn tay bỗng nhiên đánh ra, càng làm một trường đánh vào trên người Hứa Phàm. Pháp khí áo choàng trên hồi, lộ ra nửa bên quen thuộc quần áo. Chính là Diệp gia tông tộc hạch tâm cấp đệ tử thống một thân mặc. Hứa Phàm thấy thế vội vàng xuất thủ giả tế, một bộ hơi có vẻ hốt hoảng. Thân là Tiêu gia tông tộc nhị lưu thiên tài, cái kia Tiêu Hoàng cũng là quả thực có chút thực lực. Ngày bình thường chém giết tử phụ lục trọng cũng không thành vấn đề. Nếu như không phải đánh lén, Hứa Phàm muốn chính diện đem hắn đánh bại, cũng nhất thiết phải át chủ bài thi triển hết mới có thể. Sống chết trước mắt phía dưới, hắn không dám chút nào giữ lại, bộc phát ra thực lực càng là kinh khủng. Bởi vậy đối với người tới lộ ra quần áo một góc cũng không cảm giác là đối phương cố ý gây nên, chỉ coi là thực lực bản thân sở trí. Chương 397, Bán Ngọc Giản. Chương 397, Bán Ngọc Giản. Thật tình không biết đây hết thảy bất quá là Hứa Phàm cố ý gây nên, chủ động lộ cái sơ hở thôi. Quần áo trên người cũng là trước khi hắn tới, cố ý đi phường thị mua đại tông môn trang phục có thể dùng đến hồ giả hộ uy, rất nhiều tu sĩ đều sẽ mua được lừa gạt nữ tu sĩ. Giống Diệp Tiêu dạng này tứ đại gia tộc trang phục, căn bản cũng không khó tìm. Bây giờ, mắt thấy trung quanh bang phái thủ lĩnh đã giật mình tỉnh giấc, trong đó còn có một vị đạo thân cảnh cao thủ. Hứa Phàm không dám chậm trễ chút nào, tin tay khẽ vây đem cái kia mang theo chiếc nhẫn đánh gãy trưởng lấy ra về sau, hắn liền cấp tốc bỏ chạy. Tại pháp khí áo choàng cùng đông đảo phụ lục phụ trợ, hắn rất nhanh liền một lần nữa thu liễm khí tức, né tránh vị nào đạo thân cảnh cao thủ linh hồn lực tìm kiếm. Thừa dịp cái này đứng không, hắn lúc này liền mở ra cựu thải hoa luân đồng, khóa chặt mình đồng lực không gian, tiến vào bên trong đúng tại hắn sau khi biến mất không lâu, vị nào có đạo thân nhị trọng bang chủ liền cùng Tiêu Hoàng cùng một chỗ đổi tới. Trần bang chủ, mau giúp ta tìm kiếm một chút xung quanh. Người kia hẳn là mặc phẩm chất cao pháp khí áo choàng, ẩn giấu đi thân hình cùng khí tức. Ta chữ vật giới chỉ bị hắn đưa đi, bên trong nhưng còn có tham gia đan hoàng mộ phủ lịch luyện qua lại ngọc giản đâu. Ngay bên ngoài còn có một số dược liệu quý giá cùng đan dược, cũng đều có giá trị không nhỏ. Tiêu Hoàng một mặt lo lắng địa đạo, mắt thấy bốn bề vắng lặng, cái kia Trần bang chủ lúc này liền thi triển không ngừng công kích, đem phương viên số bách trượng rừng rậm đều san thành bình địa, ý đồ lấy loại phương thức này đem trạng thái ẩn thân thích khách tìm ra. Quái sự, ta vừa mới rõ ràng phát giác cái kia khí tức của người tại vùng này biến mất không thấy. Hắn thu liễm khí tức, cũng không dám toàn lực gấp rút lên đường, theo lý thuyết sẽ không đi được quá xa mới đúng. Chẳng lẽ là ta đánh giá thấp thực lực của người kia? Còn tốt ngươi trước đó trên ngọc giản lưu lại hồn ấn, chỉ cần nó tại thiên lý phạm vi bên trong xuất hiện, liền không khó phát giác. Đi, đi nơi khác tìm xem, thiên kia chắc chắn không có chạy mất. Giang co cả buổi, phát giác đồng thời không một chút dấu vết sau đó, bang chủ kia liền cùng Tiêu Hoàng cùng một chỗ, đi nơi khác tìm đòi. Mặc dù tiến vào đồng lực không gian sau đó, liền cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, không cách nào dò xét đến chuyện xảy ra bên ngoài. Hứa Phàm lại là có trưởng thiên kính phụ trợ, không cần lo lắng lúc rời đi, sẽ cùng tìm kiếm người đụng vào nhau vấn đề. Lại qua gần nửa canh giờ, xuyên thấu qua Tiêu Hoàng kính tượng, Hứa Phàm phát giác đối phương đã ăn vào ngũ phẩm tiểu hoàn đan, thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới cánh tay. Hơn nữa cùng bang chủ kia chạy tới nơi khác tìm kiếm đi rồi. Hắn lúc này mới nhanh chóng rời đi đồng lực không gian, lặng yên không một tiếng động tiêu thất ở trong màn đêm. Lúc tờ mờ sáng, Hứa Phàm từ Tiêu Hoàng trong giới chỉ, lấy một thân tiêu gia dành riêng trang phục xuyên tại trong tầng, cái này mới đi đến Đế Tư Mạn gia tộc tại Đan Hoàng Sơn thiết lập thương hội bên trong. Ở đây không chỉ có thu bán tất cả loại dược liệu, đan dược, ngoài cửa khu cáo thị trên viết giá cao thu mua Đan Hoàng Sơn mộ phủ qua lại ngọc giản chữ. Lần này mộ phủ lịch luyện danh ngạch chừng 72 cái. Ngoại trừ tứ đại gia tộc 48 người bên ngoài, còn có 214 danh ngạch bị một chút nhị lưu thế lực chia cắt. Bởi vì lần này lịch luyện giấy thông hành giá cả tăng vọt duyên cớ, đã có một chút tứ đại gia tộc bên ngoài thế lực đem hắn bán. Dù sao, bọn hắn đối với tứ đại gia tộc bá đạo phong cách hành sự biết sơ lược, tại không có gì thường đệ tử kiệt xuất tham dự dưới tình huống, cho dù là tiến vào bên trong, xác suất lớn cũng sẽ không có cái gì lớn thu hoạch. Tứ đại gia tộc cũng tất cả tại trong bóng tối mà thu thập những thứ này ngọc giản đến sau đó. Hứa Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Tiêu Hoàng cái kia mai ngọc giản đập vào bàn trên bàn. Nói cái giá đi. Vị nào đang nhắm mắt tu luyện chấp sự, nhìn thấy là Đan Hoàng mộ phủ qua lại ngọc giản xuất hiện, nhất thời liền tinh thần chấn hưng. Anh hùng không hỏi xuất xứ, bảo vật không hỏi lối vào. Hắn đè xuống tò mò trong lòng, đầu tiên là một mặt cảnh giác liếc nhìn Hứa Phàm một cái, lại đem ngọc giản lấy ra, cẩn thận chu đáo qua một lần. Phát giác đồng thời không vấn đề gì sau đó, hắn lúc này mới đem ngọc giản thả lại bàn. Xoay người đi hậu đường lấy một cái, khắc họa lấy đặc thủ phù trận đỏ linh ngọc bài đi ra ông. Ngọc bài thôi động, một cỗ mịt mờ ba động như lúc nổi lên, dẫn tới trên bàn dài ngọc giản đều phát ra một hồi nhỏ xíu vụ vụ. Thật là qua lại ngọc giản. Vật này công khai đi giá, già trẻ không gạt, 50 vạn trung phẩm linh thạch. Đây đã là trên thị trường giá cao nhất. Bên cạnh Diệp gia chỉ có thể ra đến 450.000, Tiêu gia cùng La Tư gia tộc giá cả thấp hơn. Hứa Phàm khẽ gật đầu, tựa hồ đối với cái giá tiền này rất là hài lòng, thành giao. Cái kia chấp sự thấy thế đại hỉ, dựa theo thương hội quý củ, nhận lấy cái này mai ngọc giản, hắn sẽ có một vạn trung phẩm linh thạch chia hoa hồng, đây chính là hắn mười mấy năm đồng lộc tổng hòa. Vị này đạo hữu, nhưng còn có bản thương hội lệnh bài. Ta có thể đem linh thạch vạch qua, dạng này mang theo người cũng càng vì an toàn. Đế Tư Mạn phòng đấu giá lệnh bài, có dành riêng mở ra hồn ấn, liền xem như lệnh bài mất đi, ngoại nhân căn bản không cách nào đánh cắp bên trong linh thạch. Không được. Hứa Phàm mở miệng cự tuyệt. Ta muốn trung phẩm linh thạch, hay là thượng phẩm linh thạch? Cái kia chấp sự hơi có vẻ thất lạc gật đầu, lại khuyên vài câu không có kết quả về sau, hắn lúc này mới có chút không tình nguyện tướng, chứa 50 vạn trung phẩm linh thạch chữ vật giới chỉ giao cho Hứa Phàm trên tay. Nếu là Hứa Phàm tiếp nhận lệnh bài, hắn liền có thể lại kiếm một khoản nhỏ tiền thuê rồi đến nỗi đối phương lấy cùng thượng phẩm linh thạch, cấp độ kia vật hi hắn một khi phát hiện, là cần nộp lên thương hội tổng bộ thống nhất quản lý. Rất nhiều hóa thần cảnh trở lên tu sĩ, hội xuất giá cao mua sắm dùng vu tu luyện. Hết thảy xong chuyện, Hứa Phàm quay người rời đi thương hội. Ngay tại hắn lăng không bay lên máy mắt, chu thân áo bào bay lên, lộ ra Tiêu gia tông tộc hạch tâm đệ tử mới có một chéo áo. Mịt mờ khí tức phóng thích, trường tử phụ tứ trọng. Cái kia chấp sự nhìn như tại thờ ơ đánh giá trên tay ngọc giản, nhưng là bén nhạy phát giác một màn này. Người này là Tiêu gia thành viên nòng cốt. Tử phụ tứ trọng tu vi, chẳng lẽ là Tiêu Hoàng? Không đúng. Cái kia Tiêu Hoàng trời sinh tính cẩn thận, dưới mắt cũng không phát sinh đánh nhau, cũng chưa từng có người truy đuổi, làm sao lại lộ ra như thế sơ hở rõ ràng? Cái này càng che càng lộ biểu hiện, rõ ràng là có ý định đổ tội hãm hại. Người này nhất định không phải xuất từ Tiêu gia, chẳng lẽ là tới cạnh tranh xưa nay kịch liệt người Diệp gia? Vừa mới cố khí tức kia đồng thời không ổn định, tựa như là cố ý áp chế tu vi. Cái kia Diệp Quân Hồng có thể đang tại Đan Hoàng thành khu vực, cùng còn lại các tộc lịch luyện người đánh thương thảo lịch luyện chuyện đây. Chuyện này thể lớn, ta phải kịp thời báo cáo trưởng lão, miễn cho ta Đế Tư Mạn gia tộc bị liên lụy. Nhớ tới tại đây, hắn vội vàng gọi một vị khác chấp sự phía trước đến trông giữ, mình thì chạy hướng hậu viện một gian phòng bên trong đang tại người đi đường Hứa Phàm, xuyên thấu qua trưởng thiên kính phụ trợ, thấy cảnh này cũng trong lòng không khỏi mừng thầm. Người này có thể ở trong thương hội làm chấp sự, quả nhiên không phải là một cái đầu óc ngu si hạng người. Cứ như vậy, Diệp Quân Hồng hiềm nghi liền lớn hơn. Chương 398. Tiêu Hoàng đổ trách nhiệm thất bại. Chương 398. Tiêu Hoàng đổ trách nhiệm thất bại. Quả nhiên, phía sau kính tượng biểu hiện, làm Tiêu Hoàng cùng vị nào Trần Bang chủ đến đây chứng thực, phải chăng nhận qua lịch luyện thi đấu ngọc giản lúc. Thương hội trường lao đầu tiên là bằng mọi cách từ chối, nói là không có. Thằng đến cái kia Tiêu Hoàng lấy ra một cái hồn ấn lệnh bài, biểu thị tìm kiếm được ngọc giản từng xuất hiện ở đây, đối phương lúc này mới nhả ra, đem vị nào thân mang Tiêu gia trang phục người đến đây bán ngọc giản chuyện nói ra. Rõ ràng là chính Tiêu công tử bán ngọc giản trước đây, ta Đế Tư Mạn thương hội cũng thanh toán qua 70 vạn trung phẩm linh thạch. Bây giờ cái này giao dịch đã đạt tới, nhưng không có đổi ý đạo lý. Tiêu Hoàng nghe vậy giận tím mặt, lúc này liền phản bác. Nói nhảm. Đây rõ ràng là có ý định đổ tội, như thế dễ hiểu thủ đoạn các ngươi đều nhìn không ra. Nếu như chuyện này thật là ta Tiêu Hoàng làm, ta nhất định đem trên thân cùng Tiêu gia vật có liên quan tất cả thu lại, đổi lại một thân hắn dư gia tộc quần áo. Động động đầu góc của ngươi suy nghĩ một chút, đây nhất định là người Diệp gia làm. Nhưng mà đối mặt Tiêu Hoàng gào thét, cái kia trưởng lão nhưng là lơ đễnh, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Vậy ta cũng không xem vào. Bảo vật không hỏi lối vào, một tiền trao cháo múc, đây là ta Đế Tư Mạn Thương hội từ xưa đến nay quý củ. Được làm vua thua làm giặc, ra ngoài lịch luyện bảo vật bị cấp cũng chỉ có thể coi là tài nghệ không bằng người, cái này cũng là Thiên Huyền Đại Lục tu sĩ ngầm hiểu lẫn nhau pháp tắc. Không có đi tìm bảo vật nhà dưới tính sổ đạo lý. Xem ở hai đại gia tộc phương diện tình cảm, nếu như ngươi muốn trở về mua vật này, ta có thể bán một cái nhân tình cho ngươi. 75 vạn trung phẩm linh thạch, ngươi lấy đi. Lời vừa nói ra, cái kia Tiêu Hoàng tại chỗ liền tức giận đến sắc mặt thiết thanh, như muốn bạo tẩu. Hơn 70 vạn trung phẩm linh thạch không phải một số lượng nhỏ, nhất định không phải hắn có thể cầm ra được. Có lòng muốn phát tác trắng trận cướp đoạt ngọc giản, hắn nhưng là lo lắng gánh vác một cái phá hư hai đại gia tộc hòa thuận quan hệ tội danh. Mặc dù tứ đại gia tộc ở giữa một mực minh tranh ám đấu, nhưng là ai cũng không nguyện ý cùng bất kỳ bên nào vạch mặt, triệt để trở mặt. Bằng không, loại này vi diệu bình hành bị phá vỡ, trong đó một phương rất có thể sẽ chịu đến còn lại tam gia liên hợp xa lánh. Tổn thất như vậy, hoàn toàn không phải hắn một cái gia tộc nhỏ nhỏ tử đệ có thể đủ chịu nổi. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ được nén giận, lưu lại vài câu hung tợn lời nói về sau, liền quay người rời đi. Chỉ là đối với tại oán hận trong lòng, hắn nhưng là không có lý do gì trách tội đến Đế Tư Mạn gia tộc trên đầu. Vị nào âm thầm xuất thủ người, mới là kẻ cầm đầu đứng núi chịu sáo đối tượng hoài nghi chính là Diệp Quân Hồng. Người Diệp gia làm việc xưa nay bá đạo, nhất là Diệp Quân Lâm cái này 5000 năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài bộc lộ tài năng sau đó, hắn phong cách làm việc càng là lôi lệ phong hành, thủ đoạn tàn nhẫn. Tới tuổi tác tương tự thế hệ trẻ tuổi, đều đối với người này có chút kiêng kỵ. Diệp Quân Hồng thở nhỏ liền có đại ca của mình chỗ dựa, càng là phách lôi đến cực điểm. Ngày bình thường ra ngoài lịch luyện, không làm thiếu chút khi dễ nhỏ yếu hoạt động. Cái này đại hắc oa chụp tại người này trên đầu, tựa như đo thân mà làm, lớn nhỏ vừa vặn phù hợp. Nhắc tới cũng xảo đúng tại Tiêu Hoàng cùng cái kia Trần Bang chủ rời đi Đế Tư Mạn Thương hội, dự định đi Diệp gia đòi hỏi cái thuyết pháp lúc. Diệp Quân Hồng nhưng là vừa vặn cùng La Tư gia tộc Lục thiếu chủ từ trong tiểu lâu đi ra. Song phương đâm đầu vào đụng vào, nhẫn nhị đầy bụng tử hỏa Tiêu Hoàng tại chỗ liền mở miệng chất vấn. Diệp Quân Hồng, ta đêm qua bị người đánh lén, đan hoàng mộ phủ lịch luyện qua lại ngọc giản bị cướp. Dám làm dám chịu, ngươi liền nói có phải là ngươi làm hay không a? Nổi giận đùng đùng âm thanh vang lên, trong lời nói chất vấn chi ý không che giấu chút nào. Diệp Quân Hồng nhìn thấy Tiêu Hoàng đến đây, chính dục tiến lên gọi, thương thảo lịch luyện lúc hợp tác sự tình. Nhìn thấy đối phương như vậy lời nói lạnh nhạt, hắn tức giận trong lòng không khỏi thẳng vào trán. Phụ thân của hắn chính là gia tộc trưởng tộc, huynh trưởng càng là Trung Châu công nhận đế tử đứng đầu, kỳ thân phận rõ ràng là cao hơn cái này Tiêu Hoàng. Cao ngạo như hắn, đánh trong đáy lòng chướng mắt cái này Tiêu Hoàng. Cũng chính là vì mộ phụ lịch luyện, tại gia tộc bày mưu tính kế, hắn mới bằng lòng tự hạ thân phận, tới giao hảo. Như đối phương vô lễ như vậy, hắn tất nhiên là bằng mọi cách không vui. Ồ, chính mình không có bản sự, trọng yếu như vậy ngọc giản đều để người đoạt, bây giờ ngược lại là ở trước mặt ta giật lên uy phong đến rồi. Ta Diệp Quân Hồng làm việc từ trước đến nay không thích giản giải. Ngươi coi như chuyện này là ta làm, lại có thể thế nào? Bạch. Đang khi nói chuyện, Diệp Quân Hồng một cái ánh mắt sắc bén đưa qua, mịt mờ một dạng sát ý một khi phóng thích, càng là dọa đến cái kia Tiêu Hoàng thân thể khẽ run lên. A, người này khí tức so đêm qua người kia minh lộ ra muốn mạnh hơn 3 phần. Chẳng lẽ không phải hắn? Tiêu Hoàng trong lòng thất kinh. Thế nhưng là, cũng bất quá là chốc lát chần chờ sau đó, hắn liền nhanh chóng phản ứng, đem chiếc kia đại hắc qua gắt gao chụp tại Diệp Quân Hồng trên đầu. Không phải hắn, cũng phải là hắn. Tổn thất lớn như vậy, không tìm một cái người có nổi ta trở về nên như thế nào hướng gia tộc dàn dò? Bị người đoạt thì cũng thôi đi, liền xuất thủ người là ai cũng không biết, đây không khỏi cũng quá kém. Cái này đem trực tiếp ảnh hưởng ta về sau tại gia tộc trưởng thành. Nếu như là Diệp Quân Hồng trận thế khi nhân, ta dựa vào lý lẽ biện luận, thể sống chết giữ gìn gia tộc lợi ích, đó chính là một cái khác kết quả. Nhớ tới tại đây, Tiêu Hoàng tại chỗ liền phóng thích khí tức của mình, muốn phải cùng liều mạng đánh một trận tử chiến. Diệp Quân Hồng, ngươi cũng quá khi dễ người khác. Ta người Tiêu gia thân là đan đế sau đó, có thể không phải tùy tiện ai cũng có thể nắm đấy. Ta liều mạng với ngươi. Một bên Trần Bang chủ cũng là người thông minh, mắt thấy Tiêu Hoàng biết rõ không địch lại còn cứng hơn bên trên, hắn nhất thời liền ngầm hiểu, thôi động đạo thân cảnh khí tức, đem hắn ngăn lại. Tiêu công tử, đại cục làm trọng a, ngàn vạn bất khả bởi vì nhỏ mất lớn. Chuyện này còn cần báo cáo gia tộc, nhường các trưởng lão quyết định. Người Diệp gia làm việc bá đạo như vậy, sớm muộn cũng sẽ gây nên công phẫn đấy, tự nhiên sẽ có người thu thập bọn họ. Cứ như vậy, Tiêu Hoàng tại Trần Bang chủ an ủi phía dưới giận dữ rời đi Đan Hoàng thành, về gia tộc bẩm báo chuyện này đi rồi. Vài ngày sau, Tiêu gia tông tộc bên kia liền âm thầm phái mấy vị cao thủ phía trước đến điều tra chuyện này. Thấy thế, Hứa Phàm cũng nắm lấy cơ hội, lại khóa chặt Diệp gia mấy vị truy sát chính mình hung nhất hai người, tiếp liền xuất thủ đem hắn từng việc chém giết. Chỉ là, khi hắn ủy thác Hắc Khôi đem ngọc giản cầm tới Đế Tư Mạn phòng đấu giá bán thời điểm, đối phương đã rõ ràng biểu thị cự thu vật này. Xem xét cái kia chấp sự ngọc giản, hắn đã phát hiện Đế Tư Mạn tông tộc bên kia đưa tin xuống, không thể thu mua lai lịch bất minh mộ phụ chứng tử. Gián tiếp lại đi La Tư gia tộc bên kia đồng dạng bị đóng cửa không tiếp khách, rơi vào đường cùng. Hứa Phàm đành phải đi tới quỷ thị, lấy 20 vạn giá thấp đem bên trong một cái bán ra. Mắt thấy còn sót lại một mai ngọc giản không người mua sắm, hắn cũng nghĩ đến một cái diệu dụng. Lúc đêm kia, cái kia vừa mới trở về Đan Hoàng thành Tiêu Hoàng, bởi vì gần đây đủ loại tao ngộ mà tâm tình kém đến không cách nào yên tâm tu luyện. Bây giờ đang ở trong sân vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Chương 399, làm dối. Chương 399, làm dối. Thật không biết là cái nào trời đánh hỗn đản, cướp đi lão tử ngọc giản, hại ta không cách nào tham gia mộ phủ lịch luyện, còn bị các trưởng lão cở trách. Nếu là bị ta bắt được, nhất định phải nghiền xương thành trò không thể. Đúng tại Tiêu Hoàng mắng to thời điểm đột nhiên. Bạch. Một đạo ngân mang từ ngoài trăm trượng đột nhiên bạo lướt mà đến, thẳng đến mi tâm. Trải qua sự tình lần trước sau đó, Tiêu Hoàng bản trở nên thảo mục giai binh. Một màn bất thình lình, nhất thời liền dọa đến hắn thân thể đột nhiên run lên, bản năng lựa chọn dùng trường kiếm đón đỡ. Nói đến, cái này Tiêu Hoàng cũng thực là có chút bản lãnh, phản ứng cũng không tính kém đúng tại trường kiếm sắp chạm đến cái kia ngọc giản thời khắc, hắn bén nhạy phát giác cái kia là một cái ngọc giản. Ngoại hình thế mà cùng hắn tâm tâm niệm niệm mộ phủ ngọc giản giống nhau như lúc. Lập tức, hắn vội vàng thu hồi trường kiếm, điều động linh hồn chi lực đem cái kia ngọc giản cuốn theo dựng lên. Cẩn thận chu đáo phát giác cũng không kịch độc hoặc phụ lục gần tàng về sau, hắn cái này mới đem nắm trong tay. Thật là đan hoàng mộ phủ giấy thông hành. Ai? Đến cùng là vị nào đạo hữu, xin hỏi cái này là ý gì? Từ tông tộc tới trước mấy vị trưởng lão nghe vậy, cũng thứ một thời gian phi lược mà đến, truy vấn Tiêu Hoàng đã xảy ra chuyện gì. Vừa đúng lúc này, một đạo bị linh hồn lực cuốn theo rộng lớn thanh âm truyền đến, trực tiếp đưa vào mấy người trong hai. Một đám ngu xuẩn, hỏi nhiều như thế làm gì? Minh Ngọc giản bị người khác đoạt, chẳng lẽ không biết cơ về? Ta Tiêu ra mặt mũi đều bị các ngươi những thứ này tiểu bối mất hết. Nhớ năm đó Đan Đế đại nhân tại thời điểm, hắn Diệp gia cũng chỉ có quay quay tới cửa lấy lòng phần. Bây giờ ngược lại là vật đổi sao rời, đến thiên bọn hắn bọn này tiểu xỉu tại nhân tiền hiển thánh. Tuyết Ngưng bị an toán, ngươi lại mất Ngọc giản, hắn Diệp gia cũng quả nhiên là không đem ta Tiêu ra để ở trong mắt. Nếu như thế, sao lại cần cùng bọn hắn lưu tình? Chỉ muốn sự tình làm được sạch sẽ, cho Diệp gia một chút giáo huấn lại có thể thế nào? Mộ phủ lịch luyện thời điểm, nhất định muốn toàn lực ứng phó, đừng cho người Diệp gia đoạt phong đầu. Người cứ buông tay đi làm, còn lại không cần nhiều quản, cũng không nên hỏi nhiều. Dị thường thanh âm hùng hậu truyền đến, khí chàng cường đại làm cho Tiêu Hoàng đều chấn động theo. A, thật là mạnh linh hồn uy áp. Giọng điệu này, chẳng lẽ là tông tộc lão tổ Giá Lâm? Chúng ta làm việc bất lợi, còn xin tiền bối thứ lỗi. Vạn bối Tiêu Hoàng, nhất định xin nghe lão tổ dạy bảo, lịch luyện thời điểm toàn lực tranh đoạt đan hoàng truyền thừa. Mấy người lúc này liền quỳ rạp trên đất, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lễ bái. Tiêu Tuyết Ngưng tổn thương sự tình, chính là gia tộc trọng yếu bí mật, chỉ có trưởng lão cấp trở lên thành viên mới hiểu. Liền xem như Tiêu Hoàng cũng không rõ ràng đối phương dễ dàng liền đem hắn nói ra, át hẳn không là người ngoài, thân phận đã không thể nghi ngờ. Từ đối với vị nào, lão tổ, tôn trọng, bọn hắn cũng không dám điều động linh hồn chi lực, hướng một khu vực như vậy dò xét. Thật tình không biết, những thứ này bất quá là Hứa Phàm mượn dùng từ Đế Thí Thiên Trô rút ra mà đến linh hồn chi lực, lại phụ trợ vẻ này long hồn cưỡng ép thúc dục uy áp thôi. Theo không ngừng mà hướng Đế Thí Thiên thi triển linh hồn khảo vấn, hắn đã phát hiện tự thân linh hồn phẩm chất cấp tốc đề thăng. Hơn nữa, tại hắn tận lực bảo tồn những thứ này bị rút ra linh hồn lực, cưỡng ép đem hắn thôi động thời điểm, lại có thể sinh ra một cỗ không có gì sánh kịp uy áp. Cái này cho hắn một cái hổ giả hổ uy hảo thủ đoạn. Rời đi Tiêu gia tiểu viện, Thập Tam trưởng lão, vừa mới vẻ này uy áp nhất định là trong tộc một vị nào đó các lão, đúng hay không? Ta cảm giác hắn khí tức mạnh, liền xem như trưởng tộc cũng chưa chắc có thể bằng. Nhất định là chuyện này kinh động đến trong tộc các lão, đến đây xem xét phát giác chúng ta làm việc quá mức bảo thủ. Cái kia Diệp gia có gì phải sợ? Đế quốc liên minh minh chủ thế nhưng là ta Tiêu tộc bên trong người. Những năm này chúng ta chính là quá nuông chiều hắn. Nhịn nữa để xuống cho đi chờ Diệp Quân Lâm hai huynh đệ trưởng thành, còn không một tay che trời. Mấy vị trưởng lão nghe vậy lẫn nhau đối mặt, tất cả trở về lấy chắc chắn giống như ánh mắt. Bọn hắn có địa vị cao, tất nhiên là biết gia tộc nội tình cỡ nào thâm hậu. Trong tộc cao tầng cũng từ trước đến nay chưa từng e ngại qua Diệp gia, một mực có đem hắn bị tiêu diệt dạ tâm. Hôm nay đến đây, một vị các lão cũng đặc biệt dặn dò, ngàn vạn bất khả ở trước mặt người ngoài rụt rè. Nhường thế nhân cho là Tiêu gia đã tịch mịch đến sợ Diệp gia. Cái này đem trực tiếp ảnh hưởng phụ dung thế lực, cùng với một chút trung lập thế lực đối đại hai nhà thái độ. Thêm nữa vừa mới cố khí thế kia khoáng đạt uy áp, bọn hắn càng là trong lòng đắc định, chuyện này là một vị nào đó các lão âm thầm làm. Trong lòng bọn họ tin tưởng, như loại này có làm ra ma sát chi ngại chỉ lệnh, các lão nhóm nhất định là sẽ không hiển lộ thân phận rõ ràng bày tỏ. Cũng không cần truyền âm hướng gia tộc chứng thực, dạng này ngược lại có đem trách nhiệm trốn tránh cho các lão chi ngại. Ngày bình thường, các lão nhóm cũng thường xuyên sẽ ngầm đồng ý bọn tiểu bối làm càn, sau đó trở ra làm sáng tỏ, tượng trưng mà trách phạt một phen đi qua còn có thể dư để bù đắp. Loại sự tình này không chỉ một lần ở trong tộc phát sinh qua. Kết quả là, những cái kia yêu nhất gây chuyện, dám xông vào đại họa, hôn trướng, nhóm, cũng toàn bộ đều được gia tộc trọng dụng. Lập tức, mấy người liền như là nhận được thượng phương bảo kiếm giống như, trong lòng tràn đầy sức mạnh. Hôm sau, làm người Diệp gia phát giác tộc nhân bị giết, lần theo Ngọc Giản lưu lại hồn ấn đến đây Hưng sư vấn tội lúc, mấy người thái độ đã kinh biến đến mức càng cường ngạnh. Luôn luôn quá ngang ngược Diệp Quân Hồng thậm chí trực tiếp xuất thủ, cùng một vị trưởng lao đánh nhau. May mắn Đan Hoàng thành chủ kịp thời đứng ra, mới miễn cưỡng điều tức chuyện này. Nhưng mà, lúc này Diệp Tiêu hai nhà đã bởi vì vấn đề mặt mũi huyên náo túi bụi. Kế tiếp 2 tháng thời gian, Hứa Phàm xuất thủ lần nữa sát nhân chi lúc, càng là trực tiếp đem song phương thành viên thi thể treo ở thành trên cửa. Cái này vừa qua phân cử động, cũng trực tiếp nhường song phương cảm xúc đạt đến giận dữ đỉnh điểm ở gia tộc mặt mũi cùng cá nhân tiền cảnh tả hữu dưới, hai người của đại gia tộc đã lâm vào trận này dương như bên trong. Nếu là lựa chọn nén giận, tình thế mặc dù có thể khống chế, gia tộc mặt mũi lại không cách nào bảo toàn. Cá nhân ở trong tộc hy vọng nhất định chịu ảnh hưởng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể bảo toàn đại gia tộc coi trọng nhất mặt mũi, bày ra điên cuồng trả thù. Có lòng muốn phải bắt được cái này hành thích người, nhưng là mấy lần ngồi chờ đều không công mà lui, ít có mấy lần đem bắt người xuất thủ, nhưng đều là Diệp Tiêu hai nhà bản thân làm. Dạng này ngược lại càng thêm làm thực giữa lẫn nhau xuất thủ chuyện khiến cho mâu thuẫn triệt để không cách nào hòa giải đến nỗi Hứa Phàm săn giết được Ngọc Giản, bởi vì đã không người dám mua, hắn liền toàn bộ đem hắn loạn sạn, quăng cho còn lại các tộc thành viên. Tình cờ còn có thể mượn danh nghĩa Đế Thí Thiên linh hồn uy áp, giả bộ một chút đối phương lão tổ đối mặt bực này chỗ tốt cực lớn, cơ hồ tất cả mọi người không cách nào kháng cự, xóa đi hồn ấn sau sẽ hắn âm thầm thu hồi. Cái này khiến Đế Tư Mạn cùng La Tư hai đại gia tộc cũng vô pháp bo giữ mình, nhao nhao liên lụy trong đó. Trong bất chi bất giác, một cổ vô hình khói mù đã đem tứ đại gia tộc bao phủ tại Đan Hoàng thành khu vực, đám người lòng người bàng hoàng, cả ngày nơm nớp lo sợ. Chương 400, Đan Hoàng mộ phủ quy tắc. Chương 400, Đan Hoàng mộ phủ quy tắc đến cuối cùng, tới gần mộ phủ mở ra ngày. Tình thế đã hoàn toàn mất đi khống chế, nguyên bản cố định lịch luyện người thế mà tử thương hơn phân nửa. Các tộc không thể không một lần nữa điều chút thành viên mới tham gia lịch luyện. Mà lúc này, Hứa Phàm lần nữa xem xét trưởng thiên trong kính cái kia đoạn kính tượng, đã phát hiện mình tại mọi người lịch luyện người bên trong chỗ hết tài năng, thu được tiến vào tiểu linh trận thám hiểm tư cách. Chỉ tiếc, bởi vì cuối cùng tranh đoạt câu, không thể địch nổi Diệp Quân Hồng nguyên nhân, hắn vẫn bỏ lỡ sau cùng cơ hội tốt, cùng mộ trong phủ còn để lại chuyện thường ngọc bài bỏ lỡ cơ hội. Bất quá, cái kia Tiêu Hoàng bởi vì thời khắc sống còn ra tay với hắn, bị Hứa Phàm thành công phản sát đem hắn được huyết liên trở lại tổ đan sủng bỏ vào trong túi. Ừ, cũng không tệ lắm. Chỉ là, cái này Diệp Quân Hồng vẫn còn có chút chướng mắt, nghĩ biện pháp cho hắn bày một đạo, hẳn là liền vạn sự thuận lợi. Bây giờ thời gian đã không kịp rồi, chỉ có thể tiến vào mộ phủ phía sau lại nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, Hứa Phàm lúc này liền bắt đầu một lần nữa trải vớt lên Diệp Quân Hồng kính tượng tới đối với trong đó có khả năng phát sinh chuyển cơ mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều chưa từng buông tha. Một ngày này, chờ mong đã lâu mộ phủ mở ra ngày cuối cùng đến. Từ Thiên Huyền Đại Lục các ngao ngách mà đến các tu sĩ quần tập ở đây, muốn thấy trận này thánh hội phong thái. Giờ thiên sắp tới, các đại gia tộc, thế lực lịch luyện người cưỡi pháp bảo cấp phi chu chạy đến. Từng đạo tịch lệ thân ảnh từ đó bước ra, trong nháy mắt liền dẫn tới đám người một hồi xôn xao. Mau nhìn, là Diệp gia thiếu trưởng tộc Diệp Quân Hồng, huynh trưởng của hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Trung Châu đế tử đứng đầu Diệp Quân Lâm. Người này tuy là cái ngũ linh căn, cũng là bị đại lượng tài nguyên gắng gượng đập ra bây giờ tu vi. Thính văn hắn tinh thông võ đạo, đan đạo, vẽ phù nhiều loại kỹ nghệ, thỏa thỏa hình lục giác chiến sĩ. Chuyến này sợ là người này chuyên trúc tú chẳng đi. Vậy cũng chưa chắc, còn lại tam đại gia tộc đích thiên tài cũng không ít, Tiêu gia Tiêu Hoàng, đại vệ Đế Tư Mạn cũng là một đỉnh một cao thủ. La Tư gia tộc mặc dù xếp hạng cuối cùng, làm việc nhưng là điệu thấp đến đáng sợ, trong tộc người trẻ tuổi cơ hồ hiếm khi tại ngoại giới lộ diện. Người xem cô gái áo đen kia, đan phục nhãn, ngọa tam lông mày, hai đầu lông mày kèm theo một cố lăng lệ một dạng túc sát chi khí. Đây là trời sinh thượng vị giả tướng mạo, nhất định không phải bình thường bay. Vừa tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, một vị thân mang huyền y đạo bảo lão giả đạp không dựng lên, dị thường thanh âm hùng hồn như lúc truyền đến. Chư vị, bị nhân đế quốc liên minh nhậm thiên hành. Hôm nay chịu tứ đại gia tộc chi mời, đến đây chủ trì lần này mộ phủ lịch luyện. Rảnh rỗi không nói nhiều, khôi lỗi cùng tuần thú không thể đưa vào mộ phủ, còn lại mỗi người dựa vào thủ đoạn, sinh tử bất luận. Mộ phủ sắp bắt đầu, đạo thân cảnh phía dưới lại tuổi tác phù hợp yêu cầu người, thỉnh cầm trong tay qua lại trên thẻ ngọc trước, thông qua truyền tống linh trận tiến vào mộ phủ. Mọi người lịch luyện người nghe vậy theo thứ tự tiến lên, ngay ngắn trật tự tiến vào đại trận. Quan cái kia đám người cử chỉ nho nhã, lẫn nhau khiêm nhường dáng vẻ, rất có vài phần mặt người dạ thú hương vị. Hứa Phàm thấy thế cũng thay đổi ngoại hình, trà trộn trong đám người, vượt lên trước đem chính mình ngọc giản giao cho Nhậm Thiên Hành trong tay. Cái sau tiếp nhận ngọc giản đặt ở ngọc thạch linh trên này, xác nhận không có vấn đề sau đó, lúc này mới thôi động trận pháp, đem Hứa Phàm truyền tống đến mộ trong phủ. Theo lên trước mặt quang ảnh một hồi biến ảo, Hứa Phàm thân hình cũng không bị khống chế phiêu đãng. Dễ dàng ổn định thân hình sau đó, hắn lúc này mới phát hiện ở đây chính là một tòa bỏ hoang quán mạch. Rắc rối phức tạp khoáng động giống như mạng nhện, một đường hướng về sâu dưới lòng đất kéo dài. Nồng nặc mê vụ tràn ngập, đem trọn phiến khoáng động đều bao phủ ở bên trong, điều động linh hồn chi lực liếc nhìn xung quanh, quả nhiên như kính tượng bên trong bày ra phải như vậy, dò xét khoảng cách chỉ là hơn 300 trượng. Càng quỷ dị hơn chính là, khổng lồ như thế mộ phủ đại trận ở bên trong, linh lực thế mà mỏng manh đến không cách nào bắt giữ. Xuyên thấu qua cựu thải ngọc hoa đồng liếc nhìn, Hứa Phàm bén nhạy phát giác, vốn là mỏng manh linh lực bị trận pháp thôi động, liên tục không ngừng hướng khoáng mạch chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Càng thêm quấn bách chính là, Hứa Phàm sớm liền hiểu, giai đoạn này là cấm lịch luyện người, sử dụng ngoại vật khôi phục linh lực. Bởi vì mỗi một lần lịch luyện nội dung khảo hạch đều không giống nhau, cái này khiến rất nhiều lịch luyện người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá, Hứa Phàm xúc linh lượng viễn siêu cùng giai, lại có pháp bảo linh chỉ giới gia trì, tất nhiên là nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Vừa đúng lúc này, hư không chi chung, một đạo hơi có vẻ cứng ngắc âm thanh như lúc vang lên. Truyền âm người giống như là một tôn khôi lỗi. Hoan nên đi tới chủ ta Đan Hoàng mộ phủ, một giai đoạn lịch luyện bắt đầu. Thỉnh tại trong 12 thời thần, tìm được một tôn đan khôi, đồng thời đem cầm ngọc giản đặt vào yêu khôi thể nội, hơn nữa thôi động hồn ấn đem hắn tỉnh lại. Chỉ có cùng đan khôi làm bạn người mới có thể tấn cấp giai đoạn 2 khảo hạch. Hữu tình nhắc nhở, bản giai đoạn lịch luyện cấm phục dụng đan dược, linh thạch, cùng với bất luận cái gì có khôi phục hiệu quả thiên tài địa bảo. Một khi bị mộ phủ đại trận phát giác, đem cưỡng ép khu ra. Ngoài ra, đan khôi ngẫu nhiên phân bố tại trong mỏ quặng, càng là đi đến khu vực, đan khôi phẩm chất liền càng cao. Thu được phẩm chất cao đan khôi, sẽ đối với phía dưới lịch luyện, thậm chí thu được phụ chủ chuyện thừa càng có trợ giúp. Âm thanh rơi a ông. Ông. Một cỗ mịt mờ ba động từ khoáng mạch chỗ sâu truyền đến, càng là những cái kia hơi thở của yêu khôi đếm kỹ phía dưới, Hứa Phàm phát giác số lượng thế mà chỉ có chỉ là 2 thập tứ tôn. Theo lý thuyết, tại chỗ người mỗi 3 người tối đa chỉ có thể có 1 người thu được tấn cấp vòng tiếp theo cơ hội. Càng thêm chí mạng là, từ nơi này chút hơi thở của đàn khôi ở bên trong, lịch luyện người có thể phán đoán bén nhạy ra vị nào khôi lỗi càng mạnh hơn. Lập tức đám người liền ùa lên, hướng về khí tức mạnh hơn cái kia mấy con rối dũng mãnh lao tới. Tất cả đại thế lực người cũng mượn cơ hội lấy đặc thù hồn ấn câu thông, cấp tốc hướng một chỗ tụ hợp mà đi. Loại tình huống hỗn loạn này dưới, bao đoàn là để cao sinh tồn cơ hội phương pháp tốt nhất. Hứa Phàm thấy thế căn bản không được chọn lựa, chỉ có thể nhắm mắt hướng khoáng mạch chỗ sâu dựa sát vào. Cũng may, bị hắn lúc trước làm thành như vậy, tứ đại gia tộc giữa quan hệ hợp tác không còn tồn tại, Diệp Tiêu hai nhà thậm chí bởi vậy thủy hòa bất dung, hắn liền có rất nhiều thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Cùng lúc đó, những cái kia gần với tứ đại gia tộc thế lực cũng bắt đầu tổ kiến đội ngũ của mình, tiếng kêu la không ngừng tại khoáng mạch không gian vang lên. Yêu Khôi Tông Hỏa Vân phủ ở đây, có nguyện ý nhập bọn người xin tới nhanh tụ tập, đại gia có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tiên kiếm sơn trang Lâm Kiếm Văn, người gia nhập có thể hưởng sơn trang khách khanh trưởng lão cung phụng. Ngọc nữ kiếm phái Nam Cung Tiến, tiểu đội mỗi thu được một tôn đan thôi, người tham dự hiện trường chia đều 50 vạn trung phẩm linh thạch. Âm thanh truyền đến, những cái kia chưa từng tìm được chỗ dựa lịch luyện người cấp tốc làm ra phản ứng, gia nhập vào bất đồng trong đội ngũ. Căn cứ dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát nguyên tắc, Hứa Phàm lúc này liền khóa chặt mấy vị này người cầm đầu kính tượng, nhìn có hay không thích hợp đội ngũ có thể tham gia. Cuối cùng, cái kia gọi là Hỏa Vân phủ tử phủ ngũ trọng cao thủ, thành công hấp dẫn chú ý của hắn.